Holy Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu.
Đây là chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu thứ 599 phát thanh ngày 5 tháng 5 năm 2013. Xin gửi đến quý vị một loạt bài nói về hỏa ngục. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Bài viết của Linh Mục Enga Phạm Tĩnh. Đối với niềm tin vào thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, người ta thường có ba thái độ. Thứ nhất là thái độ cứng lòng tin. Chẳng có thiên đàng cũng chẳng có luyện ngục hay hỏa ngục, như giáo hội công giáo dạy. Có chăng là có thiên đàng nơi trần thế này mà thôi. Chết là hết, là kết thúc, xuôi tay nhắm mắt xong là hết đau khổ, hết lo lắng và hết nợ đời. Chính vì không tin vào thực tại của thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục ở đời sau, cho nên người ta như những con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ăn chơi, hưởng thụ, trác táng, hút sách, phạm pháp, làm những việc vô luân thường đạo lý. Và cuối cùng khi chán ngán cuộc đời này, họ chán sống rồi tự tử, chấm hết. Hai là thái độ tin vào Chúa nhưng tin một cách lệch lạc. Tin vào Thiên Chúa và chỉ tin có thiên đàng mà thôi. Luyện ngục và hỏa ngục không thể có được bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không bao giờ dựng nên những thứ khủng khiếp ấy để trừng phạt hay hành hạ con cái của Ngài. Luyện ngục và hỏa ngục là những thứ mà giáo hội dựng nên để hù dọa người ta mà thôi. Vì không tin có luyện ngục và hỏa ngục, cho nên họ chẳng quan tâm gì đến việc đọc kinh, xin lễ và làm việc hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Tất cả những ai tin vào danh Đức Giêsu và chịu phép sửa tội thì chắc chắn được cứu rỗi. Vậy cầu nguyện, đọc kinh, tham dự thánh lễ, hy sinh cho người quá cố để làm gì? Vô ích, tốn thời giờ. Họ dùng thánh kinh để lý luận như vậy. Thứ ba là thái độ tin nhưng lờ mờ. Những người thuộc nhóm này thì tin vào những lời giáo huấn của giáo hội về sự sống đời sau, tin chắc chắn có thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, nhưng chẳng bao giờ họ hiểu rõ và hiểu đúng về thực trạng của thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục cả. Họ cũng chẳng hiểu giáo hội công giáo gồm có ba thành phần và sự liên đới chặt chẽ và mối liên quan mật thiết giữa ba thành phần này trong giáo hội. Còn bạn? Bạn thuộc nhóm nào vậy? Tôi hy vọng là bạn không thuộc vào nhóm thứ nhất và thứ hai. Nếu bạn thuộc vào một trong hai nhóm này thì chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp bạn được thôi. Còn nếu bạn thuộc vào nhóm thứ ba thì trong ngày lễ các thánh và lễ các linh hồn, mời bạn hãy cùng với tôi học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về thực trạng của thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, về ba thành phần của giáo hội và sự liên đới chặt chẽ và mối liên quan mật thiết giữa ba thành phần này. Rất nhiều người, trong đó có tôi, và không chừng có cả bạn nữa, đã từng nghĩ hay vẫn còn đang nghĩ thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục là những nơi chốn. Thiên đàng là một nơi trên trời cao, ở đó không có đau khổ, không có nước mắt, mà chỉ có vui vẻ, hạnh phúc, hoan lạc, bình an và yêu thương. Ở trên thiên đàng, các thánh và các thiên thần suốt ngày suốt đêm chỉ ca hát, tán tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Luyện ngục là một trại chuyển tiếp, một nơi tạm giam. Nơi đây người ta phải chịu nóng nảy, chịu đau khổ, có cả cực hình nữa, để chờ hễ mãn hạn thì được chuyển lên thiên đàng. Hỏa ngục là một nơi sâu thẳm trong lòng đất, ở đó là nơi giam giữ đời đời những kẻ ác, những người không có passport vào thiên đàng hay luyện ngục. Nơi đây xăng dầu vừa nhiều vừa rẻ, cho nên Satan và ma quỷ tha hồ dùng để thiêu đốt và trừng phạt những thường trú nhân ở trong vương quốc của chúng. Nếu bạn đã từng nghĩ như tôi hoặc vẫn còn đang nghĩ thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục là những nơi chốn thì sai rồi. Bạn cứ mở cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo do Đức Giáo hoàng Benedicto soạn thảo ra mà xem, thì sẽ thấy quan niệm về nơi chốn của thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục như là những nơi chốn là sai bét. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào thì sẽ được quy tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, được chiêm ngắm Thiên Chúa mặt giáp mặt, sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta. Trích toát yếu giáo của Giáo hội Công giáo 209. Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc thiên đàng. Toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo thứ 210. Hòa ngục là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Đức Kitô diễn tả thực tại hòa ngục bằng những lời này: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời. Matthew đoạn 25 câu 41. Toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo số 212. Hy vọng bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục như là những nơi chốn nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mối liên hệ chặt chẽ giữa ba thành phần trong giáo hội nhé. Nói về ba thành phần trong giáo hội, đó là giáo hội chiến thắng, giáo hội đền bù và giáo hội lữ hành. Sách Toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo thứ 115 dạy rằng một số còn lữ hành trên trần gian, một số khác đã rời bỏ đời này, hiện đang được thanh luyện và cũng được trợ giúp bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Sau hết, một số khác nữa đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Đức Kitô là Hội Thánh, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Bạn thấy mối quan hệ rất chặt chẽ và tình liên đới mật thiết giữa chúng ta với các linh hồn nơi luyện ngục và với các thánh ở trên thiên đàng chưa? Các linh hồn thuộc giáo hội đền bù hoàn tất giai đoạn thanh luyện, chậm hay mau là nhờ vào sự cầu nguyện hy sinh hãm mình, thánh lễ, kinh mân côi của những người thuộc về giáo hội lữ hành, tức là chúng ta, những người còn sống ở trần gian. Sau khi hoàn thành quá trình thanh luyện, các linh hồn được vào thiên đàng. Lúc này các ngài thuộc giáo hội chiến thắng sẽ cầu bầu, giúp đỡ cũng như chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Nếu hôm nay bạn đã hiểu đúng về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục và nhận ra mối liên hệ chặt chẽ và mật thiết giữa ba thành phần trong giáo hội, thì tôi đề nghị với bạn hãy giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ, và cả những việc bố thí ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ. Toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo số 211. Bạn có muốn con cháu, bạn bè, thân thuộc và tha nhân làm những việc hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt mân côi, viếng thánh thể cầu nguyện cho bạn sau khi bạn nhắm mắt từ giã cõi đời, và nhất là khi bạn bị kẹt ở trong trại chuyển tiếp luyện ngục không? Nếu muốn thì tôi xin mạn phép đề nghị với bạn những công việc nhỏ bé như sau. Hãy xin lễ, tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ, lần hạt mân côi, chầu thánh thể để cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta. Hy sinh hãm mình, không mua những đồ xa xỉ phẩm, không mua thuốc lá, không rượu, không bia, không ăn một bữa ăn ở nhà hàng để dành tiền giúp cho các cơ quan từ thiện, các trại cùi và các trẻ khuyết tật. Hy sinh không cãi lại cha mẹ, không nóng giận và kiên nhẫn với những người chung quanh. Chăm sóc quan tâm đến ông bà, cha mẹ hoặc đi thăm viếng người già, những người đau yếu, tật nguyền, kém may mắn. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy. Luca đoạn 6 câu 31. Hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt mân côi, viếng thánh thể cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta đang làm cho chính chúng ta đấy. Xin hãy làm ngay đi, đừng chần chờ nữa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài Kinh nghiệm sự chết của cha Jose Mani Gangas. Tôi sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 tại Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ của tôi là Joseph và Teresa Mani Gangas. Tôi là người con lớn nhất trong 7 anh chị em: Jose, Mary, Teresa, Lissama, Zacharia, Van Vansa và Tom. Vào năm 14 tuổi, tôi gia nhập tu viện St. Mary ở Thiruvalla. 4 năm sau đó, tôi đổi sang tu viện St. Joseph ở Orway, Kerala để tiếp tục đời tu. Sau 7 năm triết học và thần học, tôi được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 1 năm 1975. Sau đó, tôi làm công tác truyền giáo ở giáo phận Thiruvalla. Vào năm 1978, trong thời gian tôi đang dạy ở tu viện St. Thomas ở Battery, tôi là một thành viên hoạt động trong phong trào canh tân đặc sủng ở Kerala và bắt đầu tổ chức cuộc tĩnh tâm, đại hội của phong trào canh tân đặc sủng ở Kerala. Vào Chủ nhật lễ kính lòng thương xót ngày 14 tháng 4 năm 1985, khi trên đường đi dâng lễ cho một nhà thờ phía Bắc ở Kerala, tôi đã bị tai nạn thật khủng khiếp. Tôi đang lái xe gắn máy, bị một người say rượu lái chiếc xe Jeep đụng vào đầu xe. Sau đó, người ta chuyển tôi tới bệnh viện cách xa khoảng 35 dặm. Trên đường tới bệnh viện, linh hồn tôi đã lìa khỏi xác và tôi đã cảm nghiệm được sự chết. Ngay lúc đó, tôi gặp thiên thần bản mệnh. Tôi được nhìn thấy thân xác của tôi và những người đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nghe tiếng họ đang khóc và cầu nguyện cho tôi. Lúc đó, thiên thần bản mệnh nói với tôi rằng, tôi sẽ đưa cha lên thiên đàng. Thiên Chúa muốn gặp và nói chuyện với cha. Thiên thần bản mệnh cũng nói với tôi trên đường đi, sẽ cho tôi thấy hỏa ngục và luyện ngục. Trước tiên, thiên thần dẫn tôi tới hỏa ngục. Thật là một cảnh rất khủng khiếp. Tôi đã nhìn thấy Satan và các quỷ dữ với độ nóng phừng phực khoảng 2.000 độ F, dòi bỏ. Lúc nhúc, người ta la hét và chửi bới. Một số khác đang bị tra tấn bởi quỷ dữ. Thiên thần bảo tôi, những người này đã mắc tội trọng mà không ăn năn hối cải khi còn sống. Tôi đã hiểu ở đó có 7 mức độ đau đớn của hình phạt khác nhau, tùy theo tội trọng mà họ đã phạm khi còn sống. Linh hồn họ rất xấu xí, độc ác và kinh khiếp. Đó là một trong kinh nghiệm đáng sợ. Tôi có nhìn thấy một số người quen, nhưng tôi không được phép nêu tên của họ. Những tội bị rơi vào hỏa ngục chính yếu là các tội phá thai, dâm dục, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và phạm thánh. Thiên thần bảo tôi rằng, nếu những người này thống hối trước giờ chết, thì họ có thể tránh được hỏa ngục, chỉ phải đền bù ở luyện ngục. Tôi còn hiểu rằng, một số người hối cải chịu đau khổ để đền tội ở đời này. Bằng cách đó, họ sẽ tránh được luyện ngục và được lên thẳng thiên đàng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có cả các linh mục và các giám mục ở hỏa ngục. Trong số những người đó, một số người tôi không bao giờ dám nghĩ họ sẽ xa hỏa ngục. Những giám mục và linh mục này bị xa hỏa ngục vì đã giảng dạy sai lầm và làm gương xấu. Sau khi thăm hỏa ngục, thiên thần đưa tôi đến luyện ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 mức độ hình phạt và lửa cháy phừng phực khác nhau. Nhưng ở luyện ngục thì không khủng khiếp như ở hỏa ngục. Người ta không tranh giành và chửi bới. Nỗi đau khổ chính của họ là không được chiêm ngắm Thiên Chúa. Một số người trong luyện ngục, họ mắc tội trọng, nhưng họ đã ăn năn thống hối với Chúa trước khi chết. Mặc dù những linh hồn này đang chịu hình phạt, họ vẫn cảm nhận sự bình an và họ biết rằng ngày nào đó họ sẽ được hưởng thánh nhan Chúa. Tôi đã được phép nói chuyện với linh hồn ở luyện ngục. Họ xin tôi và mọi người cầu nguyện cho họ để họ sớm được về thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, họ sẽ nhớ ơn và cầu nguyện lại cho chúng ta khi họ về thiên đàng. Thật rất khó mà diễn tả thiên thần của tôi đẹp như thế nào. Thiên thần sáng như ánh hào quang, Thiên Thần luôn đồng hành với tôi trong mọi công việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ chữa lành. Thiên Thần luôn đi với tôi bất cứ nơi nào mà tôi rất biết ơn về sự bảo vệ của Thiên Thần cho đời sống của tôi. Kế tiếp, Thiên Thần đưa tôi lên thiên đàng. Chúng tôi băng qua một con đường sáng láng. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an và hoan hỷ bằng lúc này, ngay tức khắc. Tôi nghe thấy điệu nhạc du dương, những thiên thần đang ca hát và tôn thờ Chúa. Tôi nhìn thấy những vị thánh đặc biệt là Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, nhiều giám mục và linh mục thánh thiện. Những vị này sáng láng như các vì sao. Khi tôi đến trước mặt Chúa, Chúa Giêsu bảo tôi, Cha muốn con trở lại trần gian, trong cuộc sống thứ hai của con sẽ trở nên dụng cụ hòa bình và chữa lành cho mọi người. Con sẽ đến một nơi, đất lạ, và con sẽ nói tiếng nước ngoài. Mọi sự sẽ được Cha chúc phúc. Sau những lời nói đó, Đức Mẹ Maria bảo tôi, con hãy làm những gì Chúa bảo con, mẹ sẽ giúp con trong công việc mục vụ của con. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đẹp đẽ của thiên đàng. Nơi đó chúng ta đầy tràn bình an và hạnh phúc, vượt quá bà hàng triệu lần sự tưởng tượng của chúng ta. Thiên Chúa rất là tốt đẹp, hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Mặt của Ngài thì sáng láng và rực rỡ hơn ngàn lần ánh sáng của mặt trời. Những bức tranh mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới này chỉ là những bóng mờ so với sự lộng lẫy của Ngài. Bên cạnh Chúa Giêsu là Mẹ Maria, mẹ rất đẹp và sáng láng. Không có một hình ảnh nào trên thế giới có thể so sánh với vẻ đẹp thực sự của mẹ. Thiên đàng là quê thật của mỗi người chúng ta. Chúng ta cố gắng trở về thiên đàng và hưởng hạnh phúc nhan Thánh Chúa mãi mãi. Sau đó, tôi cùng Thiên Thần trở lại trần gian. Lúc xác tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ và xác nhận tôi đã chết. Nguyên nhân của sự tử vong là do mất quá nhiều máu. Gia đình tôi đã được thông báo khi họ còn ở xa. Nhân viên bệnh viện quyết định đưa xác tôi xuống nhà xác. Bởi vì bệnh viện không có máy lạnh, nên họ lo ngại xác sẽ có mùi hôi. Ngay lúc đó, chuyển xác tôi tới nhà xác, linh hồn tôi trở lại thân xác. Tôi cảm thấy rất đau đớn bởi vì những vết thương và nhiều xương bị gãy. Tôi bắt đầu rên la. Những người xung quanh tôi chạy toán loạn, la hoảng hốt lên vì sợ hãi. Một trong những người đó đã đi gọi bác sĩ và nói, xác chết đang rên la. Bác sĩ đến kiểm tra lại thân thể tôi và phát hiện tôi vẫn còn sống. Bác sĩ ấy nói rằng, cha Jose vẫn còn sống, đây là phép lạ, hãy đem cha trở lại bệnh viện. Khi họ đưa tôi đến phòng để truyền máu, đồng thời họ mổ và sửa lại những xương đã bị gãy. Họ sửa lại xương quai hàm, xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và xương chân phải của tôi. Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, bác sĩ về xương đã cho tôi biết là tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa. Nhưng tôi đã nói với bác sĩ, Thiên Chúa đã cho tôi sống lại, gửi tôi về trần gian thì cũng sẽ chữa lành tôi. Sau 1 tháng, cắt băng bột, tôi vẫn không thể đi lại được. Trong lúc chúng tôi đang cầu nguyện tại nhà, tôi cảm thấy rất đau đớn ở nơi xương chậu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, sự đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Và tôi nghe thấy có tiếng nói với tôi, con đã được chữa lành, đứng dậy và đi. Tôi cảm thấy an bình và được chữa lành hoàn toàn trong con người của tôi. Tôi đứng dậy và bước đi. Tôi ngợi khen và tạ ơn Chúa cho phép lạ này. Tôi báo cho bác sĩ về cái tin mà tôi đã được chữa lành. Ông ta rất ngạc nhiên. Ông ta nói với tôi rằng, Thiên Chúa của ông là Chúa thật, tôi phải theo Thiên Chúa của ông. Bác sĩ này là người theo đạo Hindu. Ông ta đã hỏi tôi về đạo thánh. Sau đó, ông ta học đạo và chính tôi là người đã rửa tội cho ông để gia nhập đạo Công giáo. Theo sứ điệp của Thiên Thần, tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 11 năm 1986 với công tác là linh mục truyền giáo. Lúc đầu, tôi làm việc cho giáo phận Boys ở Idaho từ năm 1987 tới 1989. Kế đến, tôi làm việc tuyên úy cho một nhà tù trong giáo phận Orlando, Florida từ năm 1989 tới 1992. Năm 1992, tôi thuyên chuyển đến giáo phận Thánh Augustino và làm việc tại nhà thờ Thánh Matthew ở thành phố Jacksonville trong 2 năm. Sau đó, tôi được chỉ định làm chính sứ của nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ năm 1994 đến 1999. Vào năm 1997, tôi được chính thức công nhận là linh mục trong giáo phận. Từ tháng 6 năm 1999 đến nay, tôi là cha quản nhiệm nhà thờ Đức Mẹ của Lòng Thương Xót ở thành phố McClenny, Florida. Đồng thời, tôi cũng phục vụ cho trại tù Take, trung tâm của cải huấn Rayford, và trong bệnh viện McClenny. Hơn nữa, tôi cũng là cha linh hướng của hội Legio Mariae của địa phận. Trong mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, giáo xứ tôi có giờ chầu thánh thể và thánh lễ chữa lành. Mọi người đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Florida và các tiểu bang khác, tôi đã được mời đến cho một vụ chữa lành ở nhiều thành phố lớn trong nước như New Philadelphia, Washington, D.C., San Jose, Dallas, Chicago, Birmingham, Denver, Boise, Idaho, Falls, Ontario, Miami, Pueblo và nhiều nước trên thế giới như Auckland, Spain, Greece, India, France, Portugal, Italy, Canada, Mexico, Cayman Island và Hawaii Island. Xuyên qua công tác mục vụ chữa lành qua phép thánh thể, tôi đã thấy nhiều người được chữa lành về thể xác, linh hồn, tâm hồn cũng như cảm xúc. Nhiều bệnh khác nhau như ung thư, sida, tim, mắt, xuyễn, đau lưng, lãng tai và nhiều các bệnh khác đã được chữa lành hoàn toàn. Thêm vào đó, nhiều lần trong năm có những cuộc chữa lành đặc biệt về dòng tộc mà đã ảnh hưởng bởi tội lỗi của cha ông cũng đã được chữa lành hoàn toàn. Vì thế, chúng ta cần sự chữa lành về gia tộc, các bác sĩ và nhiều thuốc men không thể giúp chúng ta chữa lành về các loại bệnh này. Trong một vụ chữa lành, đã có nhiều người được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần trước Thánh Thể Chúa và nhiều người được đổi mới tâm linh cũng như chữa lành về thân xác. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài Giáo hội Công giáo chứng tích về hỏa ngục. Sử liệu Giáo hội Công giáo ghi lại không biết bao nhiêu chứng tích về sự hiện hữu của hỏa ngục và hỏa ngục như thế nào, chúng ta vẫn chưa hề hay biết. Hỏa ngục, đó là một nơi đáng sợ nhất, đầy sự đau khổ, như câu chuyện có thật dưới đây. Câu chuyện được ghi trong sử liệu của Thánh Francesco de Geronimo năm 1642 đến 1716, hay gọi là Di Girolamo, một vị thánh nổi tiếng vào thế kỷ 18. Thánh Girolamo là một linh mục dòng tên, sinh tại Taranto nhưng hoạt động tông đồ và qua đời tại Napoli, miền Nam nước Ý. Mục vụ nổi bật nhất của ngài là giảng các tuần đại phúc. Vào thời kỳ ấy, các buổi giảng thuyết thường diễn ra nơi các đường phố, tại các công viên, giữa các quảng trường hay các khu vực có những nhà điếm. Mục đích của thánh nhân là mời gọi mọi người hồi tâm thống hối, trở về cùng Thiên Chúa và sống ngay chính. Một hôm, Thánh Geronimo giảng trước đám đông kéo đến nghe ngài nơi quảng trường thành phố Napoli. Gần đó, trong căn nhà có cửa sổ nhìn xuống quảng trường, có một phụ nữ trắc nết sinh sống với chủ đích quấy phá và lấn áp tiếng nói của vị thánh. Bà cất tiếng la hét ầm ĩ và múa máy lung tung, mọi lời khuyến cáo bà im đi đều vô hiệu. Thánh Geromino đành bỏ dở buổi giảng. Biết hôm ấy, ngày hôm sau, thánh nhân trở lại chỗ cũ, ngạc nhiên vì thấy cửa sổ phòng bà kia đóng kín mít. Thánh nhân hỏi lý do tại sao, người ta cho ngài biết, bà ta đã bất ngờ qua đời trong đêm. Thánh nhân liền nói, chúng ta hãy đi xem bà. Một sớ đông đi theo ngài và trông thấy xác bà còn nằm sõng soài dưới đất. Như được linh ứng, thánh nhân cất tiếng hỏi, hỡi Katarina, nhân danh Chúa, hãy nói cho mọi người đang có mặt nơi đây biết bà đang ở đâu. Tức khắc, đôi mắt người quá cố hé mở, đôi môi động đậy, rồi bằng một giọng khàn khàn, khủng khiếp, bà trả lời, ở trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Mọi người hiện diện toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy. Lúc xuống cầu thang, thánh Geromino lẩm nhẩm lặp lại, trong hỏa ngục mãi mãi, ôi Thiên Chúa công minh, đáng sợ biết là chừng nào. Đa số những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó không muốn trở về nhà trước khi xét mình kỹ lưỡng, thành tâm thống hối và sốt sắng lãnh nhận bí tích giải tội. Linh mục Francesco de Geromimo được Đức Giáo hoàng Pio thứ bảy năm 1800 đến 1823 tôn phong chân phước ngày 2 tháng 5 1806 và được Đức Giáo hoàng Gregorio 16 1831 đến 1846 nâng lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 1836. Trong hồ sơ xin phong thánh cho ngài ghi lại chứng từ của một người như sau: con có mặt trong biến cố kinh hoàng ấy, nhưng con không biết mình trình bày ra sao, diễn tả như thế nào cho đúng tâm tình của con cũng như của mấy người khác. Con chỉ biết nói rằng cứ mỗi lần có dịp đi ngang quảng trường và trông thấy cánh cửa sổ ấy, con như còn nghe rõ ràng tiếng nói khàn khàn khủng khiếp trong hỏa ngục. Tôi bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục.
Lời nguyện 116. Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa, vòng tay người nối với người, vòng tay con người nối với tạo hóa. Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. Lời nguyện 117. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh, ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác như một lời xin vâng cuối cùng, và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.
Chương trình Giờ của Mẹ hôm nay được bảo trợ bởi vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà Nguyễn Thị Nhạn. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần này có 100 đô của bà Nguyễn và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo trợ Nữ Tu. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ của Mẹ và quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và đến đây cũng chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin kính chào quý vị.